Kiếm đạo độc tôn, chương 1100, toàn lực thôi động thiên hạ kiếm, 2, góc truyện audio.com, vết thương tự động khép lại, nhưng khí tức của người đeo mặt nạ cũng yếu đi rất nhiều. Chỉ có sát khí càng ngày càng mạnh, lôi quang hỏa vũ, hai tay kết ấn, người đeo mặt nạ quát lớn một tiếng. Ầm ầm long, bầu trời trở nên âm u, vô số sấm sét bổ về phía Diệp Trần, xích hồng hỏa diễm giống như mưa rào chút xuống khiến cho phương viên hơn 10 dặm biến thành biển lửa. Thân ở trong biển lửa, Diệp Trần có thể cảm nhận được chân nguyên hộ thể của chính mình không ngừng bị đốt cháy. Tốc độ tiêu hao chân nguyên cũng tăng lên, lúc này một đạo sấm sét bổ sống hộ thể chân nguyên. Tốc độ chân nguyên tiêu hao lại nhanh hơn một bậc, hắn dự định hao hết chân nguyên của mình, khiến mình không thể phản kháng. Đối chiến với vương giả sinh tử cảnh, nhược điểm lớn nhất của Diệp Trần chính là chân nguyên quá ít, thiếu chân nguyên khiến cho số lần sử dụng bất tử thân cũng ít đi mấy lần. Chân nguyên trong cơ thể chỉ còn không đến 5 thành, nếu như cứ tiếp tục như thế này thì bản thân Diệp Trần sẽ rơi vào nguy hiểm. Chỉ là hắn cũng không chịu nổi, linh hồn chi quang của ta cũng không đơn giản như vậy. Linh hồn lực của hắn hẳn là sắp tan rã, hiện tại chỉ có thể kiên trì đến cuối cùng. Sau khi biết được đối phương là tinh thần tưởng niệm thể, Diệp Trần cũng biết được nhược điểm của đối phương. Diệt, biển lửa cuộn trào mãnh lực, sấm sét chung quanh bay ngang. Diệp Trần tận lực né tránh rất nhiều sấm sét đang đánh về phái mình. Đồng thời tại mi tâm Diệp Trần lại bắn ra linh hồn chi quang lần thứ hai. Người đeo mặt nạ căn bản không thể tránh kịp, chùm tia sáng ngân sắc tốc độ quá nhanh. Thân hình nhoáng lên, thân thể người đeo mặt nạ trở nên hơi trong suốt. Đại lượng linh hồn lực phát tiết ra ngoài khiến cho linh hồn chuẩn bị phong bạo. Mất đi linh hồn lực khống chế, tinh thần tưởng niệm thể cũng bắt đầu tan vỡ. Chân nguyên tuôn ra, pha loãng hòa cùng vào thiên địa nguyên khí. Đáng tiếc chỉ có thể thi triển 2 lần linh hồn chi quang. Diệp Trần nắm chắc nếu như có thể thi triển được linh hồn chi quang lần thứ 3 thì có thể tiêu diệt được linh hồn lực của đối phương. Ngăn chặn biển lửa, linh hồn chi quang không thể nào thi triển, Diệp Trần tay cầm thiên hạt kiếm chém ra một đạo lưu tinh ngưng thủy kiếm kính. Một chiêu này nếu ngươi có thể tiếp được, hôm nay tha không giết chết ngươi. Người đeo mặt nạ gầm nhẹ một tiếng, tinh thần tưởng niệm thể cư nhiên đình chỉ quá trình tan vỡ. Linh hồn lực cũng không phát tán ra ngoài, bắt đầu ngưng tụ. Một chưởng đánh nát ngưng thủy kiếm kính của Diệp Trần, thân hình người đeo mặt nạ hơi nhoáng lên, sau một khắc toàn thê bắn về phía Diệp Trần muốn đồng quy vô tận. Muốn đồng quy vô tận với ta? Không, cho dù hắn có tự bạo cũng không có khả năng đánh chết ta, hơn phân nửa là còn có sát chiêu lợi hại hơn. Diệp Trần không dám sơ ý, kiếm vực thôi động đến cực hạn, sản sinh ra kiếm áp. Không gian ngay lập tức cô đọng, bất luận thứ gì muốn đến gần Diệp Trần đều phải tốn gấp 2 khí lực. Ngăn lại, kính hoa phá diệt chém tới trước mặt người đeo mặt nạ. Rất nhanh, không gian xung quanh người đeo mặt nạ bị phong tỏa, tinh thần tưởng niệm thể lại tiếp tục tan vỡ, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng khoa trương. Thân thể mờ ảo đi rất nhiều, lôi hỏa tứ trọng thiên, nếu như là bản thể tới đây, người đeo mặt nạ có thể đơn giản thi triển. Góc truyện audio.com, lôi hỏa tứ trọng thiên, nhưng đây là do tinh thần tưởng niệm thể thi triển, cái giá phải trả chính là đồng quy vô tận. Cho nên không đến giờ khắc tất yếu, hắn sẽ không thi triển tuyệt chiêu này. Tứ trọng trưởng lực chồng lên nhau có bao nhiêu kinh khủng, Diệp Trần căn bản không cách nào tưởng tượng được. Không thể trúng chiêu này, bằng không không chết cũng tàn phế. Trong phạm vi kiếm vực, vô số thanh sắc bảo kiếm trụm lại ở trên đỉnh đầu Diệp Trần. Phá tà kiếm và tàn huyết kiếm đều tự chia ra 33, hai kiếm giao thoa cùng một chỗ đánh ra ngoài. Thế nhưng một trường của người đeo mặt nạ quá cường đại. Thanh sắc bảo kiếm cũng bị đánh nát, kiếm xà cũng bị đánh tan. Phá tà kiếm và tàn huyết kiếm bay ngược ra ngoài. Thiếu chút nữa thì bán cực phẩm tàn huyết kiếm bị chặt đứt, quang mang ảm đạm. Chết đi cho ta, người đeo mặt nạ đã đến trước mặt Diệp Trần, một trường đánh tới. Liều mạng, thanh liên kiếm quyết vận chuyển tới cực hạn, đại lượng chân nguyên dũng mãnh tiến vào trong thiên hạt kiếm. Trên thân thiên hạt kiếm bao trùm tinh thể tử sắc đậm đặc càng ngày càng dày, đến cuối cùng hình thành một cây thủy tinh tử sắc chen chắn trước người Diệp Trần. Bàn tay người đeo mặt nạ đặt trên thân thiên hạt kiếm, tự trọng lực lượng ầm ầm bạo phát. Cách chương.